Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày mùng 2 tháng 11 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Một Tách Trà. Thì như thường lệ, chúng ta đến đây trước mắt cơ bản chỉ được hướng dẫn cho cái thực tập đơn giản gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng tâm lại trên một cái đối tượng. Đối tượng đó ở đây là hơi thở. Tuy đơn giản như vậy nhưng mà nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta và tâm thức của chúng ta rất là tốt đẹp. Và cái sự tốt đẹp đó nó sẽ giúp cho chúng ta vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nó làm cho cái mối quan hệ giữa ta và những người chung quanh và xã hội được tốt đẹp. Và trong vấn đề tu học là chúng ta cần trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là trên cái pháp môn này. Vì vậy cho nên ngang qua những cái câu chuyện thiền á, sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng những người mà hành thiền họ đã suy nghĩ, họ đã hành xử như thế nào trong cuộc sống. Và trong thiền mà chúng tôi hướng dẫn cho quý vị cơ bản chỉ là thiền chỉ. Tuy nhiên nó có một phần thứ hai rất quan trọng, đó là cái thiền quán. Vì cái lớp học là của chúng ta đây là nhiều đối tượng là khác nhau, nhiều trình độ khác nhau, cho nên cái thiền quán á, chúng tôi có chia sẻ ở trong cái trang web của chúng tôi là tamduc.net.vn. Trong những cái bài giảng đó quý vị có thể là tìm thấy những điều chúng tôi gợi ý về cái thiền quán. Chẳng hạn như là trong cái phần audio kinh nghiệm về yoga và thiền, hoặc là trong cái bài giảng mới đây của chúng tôi tại Thiền Viện Vạn Hạnh có cái tựa đề là ý niệm và thực tài trong thiền Phật giáo. Quý vị có thể tìm thấy trên YouTube hoặc là trên cái trang web của chúng tôi. Quý vị có thể là mở nghe để mà mình biết được phần nào về cái thiền quán. Tuy nhiên, muốn được cái thiền quán được tốt đẹp thì chúng ta cần biết cái thiền chỉ, cần phải có kinh nghiệm, cần phải định tĩnh như thế nào đó. Rồi thì qua cái tập thiền quán á, nó mới có hiệu quả hơn. Bây giờ chúng ta đi vào phần nội dung của cái câu chuyện thiền này. Một tách trà. Nang Yên, một thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị, năm 1868 đến 1912, tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về thiền. Nang Yên mời trà, ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm. Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách trà tràn ra cho đến khi không kềm mình được nữa. Đầy quá rồi, xin đừng rót nữa. Giống như cái tách này, vị thiền sư Nang Yên nói, ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước. Câu chuyện thiền chỉ đơn giản vậy. Một sự tiếp xúc giữa một cái vị giáo sư đại học đầy ắp những cái kiến thức thu hoạch được, và một cái vị thiền sư. Ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái vị thiền sư đó đã trả lời rằng, với cái đầu óc của ông đầy ắp cả những kiến thức, ý niệm, quan điểm, thì làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được. Như vậy là vị thiền sư này đã gợi ý cho chúng ta là thiền là một cái gì đó, một cái hoạt động mà nó cần thiết là làm cho cái đầu óc của chúng ta là nhẹ đi, vơi đi, hay là trống không đi. Nhiều khi chúng ta thấy rằng con người chúng ta khổ, chúng ta phiền não, mặc dù chúng ta trình độ rất cao, học bằng cấp này, học bằng cấp khác, chúng ta là kỹ sư, là bác sĩ, những nhà khoa học, nhưng mà với những cái kiến thức là như vậy á, chúng ta nếu như không khéo thì coi chừng, với những cái kiến thức mà đầy ắp những cái quan niệm, tư tưởng, mà nếu như chúng ta không khéo thì dù chúng ta bằng cấp gì, trình độ học vấn như thế nào, thì đối với thiền nói riêng, Phật giáo nói chung, là chúng ta đều bị khổ đau, đều bị phiền não là chi phối. Và quả thật vậy, cái bộ óc của chúng ta hay là tâm trí, tâm thức của chúng ta là nó tờ như một cái máy vi tính. Khi chúng ta mới mua về đang còn trống không, thì máy nó chạy mau lắm. Còn cái máy vi tính mà mới mua về là nó chạy mau lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì trong cái ổ cứng của nó chưa có dữ liệu nào hết. Nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng những cái dữ liệu ngày càng nhiều, đến khi cái ổ cứng của chúng ta dù là 500 GB, dù là 1000 GB, nhưng mà nếu như mà chúng ta chứa đầy dữ liệu quá, dù máy mạnh cỡ trời dưới nữa, nhưng mà cái ổ cứng nó gần đầy tràn rồi á, thì máy nó vẫn chạy chậm là y ạch. Máy móc nó còn như vậy thì tâm trí của chúng ta cũng là như thế. Đầu óc của chúng ta khi làm một cái công việc gì đó mà làm liên tục thì chúng ta sẽ là mỏi mệt, và chúng ta không thể nào là làm tiếp được cái công việc đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua, chúng tôi có công việc lái xe đi nguyên ngày, Và mặc dù biết rằng là sáng nay có cái buổi giảng, tối về chúng tôi cố gắng cầm quyển sách lên để tìm đề tài mà giảng cho sáng hôm nay, nhưng mà không thể đọc được trang nào hết. Muốn đọc mà không thể đọc được. Thế rồi chúng tôi theo kinh nghiệm tốt hơn là đi ngủ. Và sáng nay dậy 4 giờ làm những công việc cần thiết rồi ngồi thiền, và sau đó tìm được cái đề tài để mà giảng sáng hôm nay. Thì cái bộ óc của chúng ta là chúng ta cần phải khéo là sử dụng nó. Và mình phải thấy rằng nếu như mà nó nhiều quá, nó chứa đựng nhiều thông tin quá, thì chúng ta phải xả bớt đi. Phải xả. Chưa kể rằng là cái hoạt động của tâm thức của chúng ta nó còn phức tạp hơn máy vi tính. Tại vì nó rất dễ gây ra cái chuyện hí luận là vọng tưởng. Chẳng hạn như có một cái câu chuyện ngụ ngôn để nói lên là cái suy nghĩ của con người. Có hai cha con cởi một cái con lừa đi cọc cạch cọc cạch. Thì đi trên cái con đường á, đi trên cái con đường làng, thế rồi gặp một cái nhóm là người nông dân. Thì khi gặp cái nhóm người nông dân này á, thì hai cha con này mới nghe những người nông dân này thốt lên rằng: đồ hai cha con độc ác, con lừa mà ta nhỏ vậy mà hai cha con to chừng anh vậy mà ngồi trên cái con lừa. Người cha sau khi nghe nói vậy nhột quá, vừa đi khuất cái nhóm dân làng thứ nhất đó thì ông ta nhảy xuống, rồi hai cha con là tiếp tục đi. Đi một đoạn nữa thì gặp một cái nhóm nông dân thứ hai, thì họ lại họ lại thốt lên: đồ thằng con là mắc dịch, trẻ như vậy mà lại không nhường là cho bố, bố già về mà để cho bố đi là như vậy á. Thế rồi thằng con nó nghe nói về nó hoảng quá, hắn nhảy xuống để cho ông già là lên ngồi. Thế rồi hai cha con tiếp tục đi một đoạn nữa thì gặp một cái nhóm dân làng thứ ba, thốt lên: coi ông cha là ác độc không, con người ta nhỏ vậy là mình phải thương con, phải hy sinh là cho con, đem về mình ngồi trên để cho con đi dưới, tội nghiệp không. Thế rồi người cha nghe nói vậy, người cha nhảy xuống, hai cha con là dắt bộ, dắt con lừa đi. Đi một đoạn nữa gặp cái nhóm người thứ tư, thì cái nhóm người thứ tư này mới thốt lên: đồ hai cha con ngu không, đi bộ gì cho khổ vậy, trong khi để con lừa nó còn nó đi không vậy. Một cái câu chuyện ngụ ngôn để nói lên rằng sống trong cái cuộc đời này á, con người của chúng ta nói kiểu gì là cũng được. Nói kiểu gì cũng được, mà mình thường hay biết cái từ gọi là thị phi, là đúng sai đó. Kiểu gì nói cũng được. Mình học giỏi cũng bị chê, mình học dở cũng là bị chê. Và chúng ta sẽ gặp là rất nhiều trong cái cuộc đời này. Và chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện đó để nói lên rằng cái con mắt, cái hoạt động của cái là con mắt. Thấy không? Khi nhìn hai cha con về, chúng ta sẽ thấy rằng là nó đã cho bốn nhóm dân làng với những cái suy nghĩ là không giống nhau. Và Đức Phật gọi đó là hí luận là vọng tưởng. Hí luận vọng tưởng. Và rồi thì kể câu chuyện này, một tách trà này, cho chúng ta cái nội dung câu chuyện. Thiền là làm cho cái đầu óc là nó nhẹ nhàng, cho nó trống không, cho nó không còn những cái vọng tưởng, những cái đầy những cái quan niệm hay là ý tưởng, tư tưởng là vân vân. Thiền là nó là như vậy. Hắn giúp cho chúng ta, đầu óc của chúng ta thoáng đi, nhẹ nhàng, bao dung, không còn là cố chấp. Nhưng chúng ta làm thế nào để cho đầu óc nó nhẹ nhàng, nó trống không đây? Thì cái câu chuyện này chỉ cho chúng ta một cái thông tin là thiền là nó có khả năng làm cho đầu óc của chúng ta là thanh bình, an lạc, không còn đầy ắp những cái ý niệm, kiến thức nữa. Nhưng mà trong cái câu chuyện này không cho chúng ta cái cách làm sao để cho cái đầu óc của chúng ta nó được là như vậy. Làm sao đầu óc của chúng ta là nó được là an lạc. Làm sao cho đầu óc của chúng ta nó không còn chứa đầy những cái kiến thức đó nữa. Dù kiến thức đó tốt hay là xấu, nó đều làm cho cái con người chúng ta là mỏi mệt. Làm cách nào đây? Những cái cảm giác của nhiều người họ đến chùa, vô ngồi trong chùa, tại vì ở nhà nhiều khi nó chuyện thế gian, nó rắc rối, đến chùa để làm cho đầu óc nó là thảnh thơi. Họ không nhất thiết phải vào trong chánh điện, họ ngồi ngoài công viên, họ ngồi ngoài cái sân chùa, ngồi trên ghế đá, ngồi trầm tư một mình, và họ thấy rằng đầu óc của họ quả thật thấy là nó nhẹ nhàng, và hầu như những cái phiền não nó tan biến. Có chuyện đó là có, nhưng mà chuyện đó nó có điều kiện, nó có điều kiện, và mình không có chủ động được. Bây giờ vấn đề của chúng ta làm sao chúng ta phải chủ động. Mình muốn an là an, không cần đợi phải là đến công viên là nhà chùa. Bây giờ làm sao chúng ta cần phải chủ động cái sự bình an đó, dù chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh là như thế nào. Chúng ta muốn an là an. Mà muốn vậy thì chúng ta cần phải tập luyện. Biết cách, không những biết cách rồi mà chúng ta cần phải siêng năng tập luyện để có một cái thói quen mới. Thì bây giờ chúng ta ngang qua những lời Đức Phật dạy, chúng ta có thể trích ra đây một vài cái phương pháp tập luyện để giúp cho cái đầu óc của chúng ta nó được nhẹ nhàng, nó được thảnh thơi, nó được là vui, là vui vẻ. Thì cách thứ nhất là đó là hộ trì 6 cái giác quan. Con người của chúng ta ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, là thân ý. Và chính cái bộ óc của chúng ta ngang qua 6 cái giác quan này mà bộ óc của chúng ta nó thu nhận thông tin từ bên ngoài vào. Bộ óc của chúng ta nó là một cái máy là vô tuyến đặc biệt, vừa thu mà vừa phát tín hiệu ngang qua 6 cái giác quan. Ngang qua 6 giác quan này mà cái bộ óc của chúng ta nó nhận tín hiệu từ bên ngoài vào. Chẳng hạn như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối là với pháp. Nó không những nhận thông tin từ bên ngoài vào mà nó còn nhận thông tin từ bên trong, từ trong cái tiềm thức của chúng ta là vọng ra. Ví dụ như chúng ta có những người thân mất cách đây nhiều năm rồi, chúng ta có những cái câu chuyện vui, những cái câu chuyện buồn cách đây nhiều năm rồi, nhưng mà bộ óc của chúng ta nó lưu giữ trong cái tiềm thức. thắng lưu dự đó, và một lúc nào đó chúng chúng hiện ra. Chẳng hạn như bà mẹ thân của mình là mất lâu rồi, nhưng bỗng nhiên mình nhớ lại những cái chuyện buồn, chuyện vui từ thời kỳ là xa xưa, tự nhiên nó hiện ra lại. Cái này gọi là ý đổi là với pháp. Thì khi mà nó hiện ra sáu giác quan này mà tiếp xúc với sáu cái đối tượng á, thì nó sẽ làm cho chúng ta một cái chuỗi duyên sinh như Đức Phật dạy. Mắt thấy sắc cho ra nhãn thức, nhãn thức cho ra nhãn xúc, xúc cho ra thọ hay là cảm giác, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý, tác ý dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Như vậy với sáu cái giác quan hay là sáu cái cửa sổ này mà bộ óc của chúng ta nó tiếp nhận thông tin từ bên ngoài vào, cũng giống như từ bên trong là hiện lên. Và nếu như chúng ta không cảnh giác thì nó sẽ làm cho chúng ta mỏi mệt. Tại vì quý vị biết rằng chúng ta nhận thông tin liên tục, liên là liên tục. Mặc dù mình không cố ý, nhưng mà những cái gì mắt thấy tai nghe nó đều thâm nhập vào trong cái tiềm thức hắn nằm ở đó. Nó làm cho đầu óc chúng ta là mỏi mệt. Bởi vậy cho nên Đức Phật là chỉ cho chúng ta cái cách là khi mà sáu giác quan hoạt động thì chúng ta cần phải hộ trì nó. Hộ trì đây chính là gìn giữ nó. Như mắt mà thấy sắc á, thì không được nắm tướng chung, không được nắm tướng riêng. Phàm có hỷ ưu khởi lên thì phải đoạn trừ. Khi mắt mà thấy sắc, dù sắc đó là sắc xấu hay là sắc đẹp, thì không được nắm tướng chung, không được nắm là tướng riêng. Và nếu như ngay sau khi tiếp xúc cái đối tượng đó mà trong cái tâm của mình nó khởi lên cái vui, cái buồn, là mình phải chặn lại liền, chặn lại liền. Mà chúng ta biết rằng người Miến Điện họ ứng dụng cái cách hộ trì sáu giác quan này bằng cách nói thấy à. Dù là cái mắt mà nó thấy một cái cảnh gì đó, dù xấu dù đẹp, thì họ thốt lên liền thấy à. Thấy à có nghĩa là dừng lại, đừng có suy nghĩ thêm nữa, đừng làm cho cái gợn sóng đầu tiên nó tiếp tục là lan rộng ra. Tương tự như vậy cho cái là tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, bỗng nhiên cái hình ảnh của mẹ mình mất lâu rồi, hình bóng của bà là của bà cụ là hiện ra. Thì khi mà bà cụ vừa hiện ra thì chúng ta nếu như học Phật là chúng ta liền nói nhớ à. Nhớ à có nghĩa là dừng lại. Không phải là chúng ta không có tình cảm, nhưng mà chúng ta cần phải có cái trí. Đạo Phật là đạo của bi, trí và dũng. Không phải là chúng ta không thương mẹ, nhưng mà chúng ta phải có cái trí tuệ. Khi bà cụ đang còn sống, như lời Đức Phật dạy là chúng ta không nhận là nuôi dưỡng bà cụ về vật chất, nhưng mà chúng ta phải tạo điều kiện cho bà cụ đến chùa để huấn luyện, tu tập về tinh thần, để làm cho bà cụ buông xả tất cả những chuyện của thế gian. Đó. Trong khi bà cụ còn sống thì chúng ta phải tạo điều kiện cho bà cụ tu tập, để bà cụ thấy rằng, để bà cụ thấy được cái sự bình an ngay khi đang còn sống, không phải đợi khi là nhắm mắt. Và không những vậy, sau khi bà cụ mất, chúng ta phải kỳ dỗ để nhớ ơn, để giúp đỡ bà. Nếu như khi mà chưa được giải thoát, khi đang còn là hương linh trong cái trạng thái chưa đi đầu thai, chúng ta phải tu tập, thì sẽ công đức của chúng ta sẽ làm cho linh hồn của bà được cảm ứng để đi vào những cái cõi giới là an lành. chúng ta sống trong cuộc đời là không phải bất hiếu. Và bởi vậy cho nên khi mà hình bóng của bà cụ hiện ra là chúng ta cần phải chân lại. Bi là phải có cái trí. Đừng để cho đầu óc của chúng ta là miên man nhớ về hình ảnh của mẹ hiền. Vì càng nhớ thì chúng ta càng đau khổ, càng nhớ thì chúng ta càng là mỏi mệt. Như Đức Phật dạy là cái hình bóng đó chỉ là cái ảo, ảo giác. Tại vì như Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm. Tại vì sao? Vì quá khứ nó đã đoạn tận rồi. Đó. Bà cụ đã mất rồi. Cho nên là chúng ta cần phải dừng lại. Dừng lại như vậy không có nghĩa là chúng ta bất hiếu, mà dừng lại như vậy để chúng ta là thấy được sự bình an. Và nếu như hương linh của mẹ còn vẩn vơ đâu đó, thấy người con, người cháu của mình được bình an thì chắc chắn họ cũng sẽ rất là vui. Không có một cái hương linh nào mà thấy người thân của mình mà đau khổ mà cảm thấy là buồn hết, là cảm thấy là vui hết á. Ai cũng mong muốn cho người thân của mình được là sức khỏe, được bình an. Thì từ đó là chúng ta là diễn giải ra một tí để gọi là cái mà Đức Phật là hộ trì sáu cái giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nếu như chúng ta tập như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng đầu óc của mình nó sẽ nhẹ nhàng là nhiều lắm. Mình không truy tìm chuyện quá khứ nữa. Mắt mình thấy sắc là mình cảm thấy mình rất là vô tư như một đứa bé. Không phải là mình không biết, nhưng mà mình buông xả. Mình không có phê phán là cái người đó, mình không khen người đó, mình không chê người đó. Mình không làm cho đầu óc của mình là nó là như những làn mà sóng nước đưa đến hỷ luận là vọng tưởng. Nếu như quý vị tập được cái này là chúng ta đang chúng ta đang làm cho đầu óc của chúng ta nó nhẹ nhàng một cách chủ động. Và rồi chúng ta nghe những lời dạy của Đức Phật nữa, chẳng hạn như là chánh niệm tỉnh giác. Hồi nãy là hộ trì sáu giác quan, bây giờ đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là sao? Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo á, mọi cái hành vi cử chỉ của mình là cần phải rõ biết. Chân trái bước tới là tâm của mình để ý, tâm mình rõ biết chân trái đang bước tới. Chân phải bước tới, tâm của mình rõ biết chân phải là bước tới. Mọi cái hành vi cử chỉ của mình là mình phải luôn an trú là ở đó, luôn phải để tâm. Sâu chìa khóa mình cầm, mình để ở chỗ nào? Cái đôi dép mình đi, mình để ở chỗ nào? Đó là mình phải để ý. Và trong khi mình để ý những cái hành vi cử chỉ đó, nếu như trong tâm của mình nó khởi lên tham ưu, tham là tham đắm, ưu là ưu phiền, thích hay là không thích thì mình phải đoạn trừ. Đó, đoạn trừ liền. Thì như vậy gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là chúng ta an trú tâm trên cái hành vi của mình. Còn tỉnh giác là mình đừng để cho tâm tư của mình nó đi vào cái chuyện mà gọi là hỷ luận là vọng tưởng, buồn, vui, vân vân. Tương tự vậy, chúng ta đang tập thiền thì Đức Phật nói rằng trong khi ngồi thiền thì phải nhớ niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Khi thở vô biết rằng hơi thở này đang đi vô, khi thở ra biết rằng hơi thở này đang là đi ra. Và nhớ nhiếp phục tham ưu ở đời. Đó, trong khi niệm hơi thở vô ra như vậy mà trong tâm mình khởi lên tham thích, trong tâm mình khởi lên sân si là mình phải đoạn trừ. Đó. Và rồi rất nhiều bài, rất nhiều lời dạy khác nữa của Đức Phật. Với cái thời gian có hàng cho cái buổi nói chuyện này. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, ngang qua cái câu chuyện thiền và ngang qua những cái sự phân tích, những lời dạy của Đức Phật có liên hệ đến cái câu chuyện, để chúng ta có thêm kinh nghiệm, để mà sau khi ngồi thiền xong, sống trong đời sống hàng ngày, chúng ta vẫn có thể áp dụng được thiền trong mọi lúc. Chúng ta đang tập sống với một cái thói quen mới. Thói quen này cần phải làm cho nó ngày càng mạnh lên, ngang qua cái số lần, ngang qua cái sự nỗ lực của từng người. Và vì vậy cái thói quen mới này chắc chắn, với cái sự nỗ lực không ngừng của mọi người, thì chúng ta đang thay đổi cái nếp sống của chúng ta. Chúng ta sẽ làm cho con người của chúng ta ngày nó càng là an lạc hơn, vui vẻ hơn. Và rồi chúng ta sẽ nếm được cái hương vị giống như Đức Phật, giống như Đức Phật vậy. Rồi rất mong là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.